Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Hoàng Tú và Dương Duyên xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ động thổ dự án di dời và đầu tư xây dựng nhà máy Z127 mới. Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2024. Cũng trong chương trình có bài viết ngành học quản lý thể dục thể thao hướng đi mới cho vận động viên sau chuyên nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại kỳ họp, sau khi nghe trình bày các báo cáo tờ trình ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Xem xét thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Ngày 21 tháng 3 tại phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ động thổ dự án di dời và đầu tư xây dựng nhà máy Z127 mới. Dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Thành phố Phổ Yên có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhà máy Z127, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là doanh nghiệp quốc phòng an ninh, có chức năng nhiệm vụ sản xuất vật tư kỹ thuật, phục vụ nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế xã hội. Nhà máy được thành lập năm 1966, có trụ sở chính tại phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Cơ sở vật chất hầu hết được đầu tư xây dựng từ năm 2000 trở về trước, hiện nay đã lạc hậu xuống cấp. Các vị trí đóng quân của nhà máy đều nằm giữa các khu dân cư đông đúc trong vùng lõi đô thị của thành phố Thái Nguyên. Quỹ đất hạn chế, không có đất cho dự trữ phát triển, đầu tư mở rộng sản xuất. Đề án di dời và đầu tư xây dựng nhà máy Z127 mới là một trong các dự án trọng điểm của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương thông qua. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án trong năm 2023. Hiện nay, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã phối hợp với thành phố Phổ Yên hoàn thành công tác đo đạc, cắm mốc giới khu đất triển khai dự án với tổng diện tích 38,3 ha. Trong đó, phần diện tích đất hiện có là 21 ha, phần diện tích đất đề nghị mở rộng, giải phóng mặt bằng là 17,3 ha. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án cũng đang được triển khai tích cực. Dự án sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng, giúp quân đội từng bước tự chủ nguồn vật tư kim loại phục vụ nhu cầu sản xuất quốc phòng và kinh tế, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phú Bình tổ chức hội nghị lần thứ 18, khóa 27, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự hội nghị. Từ đầu năm đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả khả quan như hoàn thành 100% diện tích gieo cấy lúa xuân, đảm bảo khung thời vụ, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt trên 5.100 tỷ đồng, bằng trên 20% kế hoạch năm. Chỉ đạo hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 16 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 với tổng mức đầu tư gần 75 tỷ đồng. Toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 25 đảng viên mới. Trong quý 2, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, giải quyết kịp thời những tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trên địa bàn. thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình công tác cán bộ, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phú Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Dương Quang Bạo, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Ngày 20 tháng 3, Đoàn An Điều dưỡng 16, Cục Chính trị Quân khu 1 đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 16 tháng 3 năm 1959, 16 tháng 3 năm 2024 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Dự hội nghị có Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Đoàn An Điều dưỡng 16 được thành lập ngày 16 tháng 3 năm 1959 với nhiệm vụ tổ chức đón tiếp, nuôi dưỡng, phục hồi, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ ở các cơ quan đơn vị trong toàn quân khu và các đơn vị đóng quân trên địa bàn. 65 năm qua, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị. Đến nay, đoàn đã được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại với 2 khu nhà nghỉ 9 tầng và 5 tầng. Đoàn có tổng số 140 phòng nghỉ, có thể phục vụ được 280 lượt người một đợt. Bến tàu phục vụ khách tham quan du lịch trên hồ núi Cốc gồm 3 tàu thủy, 1 cano, hàng năm đón phục vụ trên 10.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng tham quan du lịch. Cán bộ nhân viên chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ trong công tác phục vụ, chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới phong cách, tác phong công tác để nâng cao chất lượng phục vụ an dưỡng cả vật chất và tinh thần. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Đoàn An Điều dưỡng 16. Thưa quý thính giả, Thái Nguyên là địa phương không chỉ có phong trào thể dục thể thao phát triển mà còn có lực lượng vận động viên thi đấu thể thao chuyên nghiệp đông đảo, từng giành những giải thưởng trong nước, khu vực và thế giới trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù vậy, thực tế sau khi giải nghệ không phải vận động viên nào cũng tìm cho mình được công việc phù hợp. Do đó, việc theo học một ngành nghề như quản lý thể dục thể thao cũng là xu hướng được đông đảo các vận động viên Thái Nguyên theo học với mục tiêu tạo cho mình một cơ hội mới sau giai đoạn thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Đề cập nội dung này, phóng viên Xuân Lương có bài viết sau.
Với những ai quan tâm tới thể thao chuyên nghiệp thì Hoàng Thị Huyền hiện đang học năm thứ 2 ngành quản lý thể dục thể thao thuộc khoa khoa học cơ bản trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, không phải là cái tên xa lạ. 5 năm gắn bó với bộ môn Taekwondo thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, thành tích của Hoàng Thị Huyền cũng khá ấn tượng với những sắc màu huy chương ở những giải đấu cấp quốc gia mà nữ vận động viên này tham gia. Dù đang có thành tích tốt trong vai trò là một vận động viên, nhưng Hoàng Thị Huyền đã sớm chọn cho mình một hướng đi mới khi quyết định theo học ngành quản lý thể dục thể thao với mong muốn sẽ gắn bó lâu dài với thể thao chuyên nghiệp. Sinh viên Hoàng Thị Huyền, khoa khoa học cơ bản, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên chia sẻ.
Vận động viên đỉnh cao thì cũng sẽ có lúc phải giải nghệ. Do đó em chọn ngành học này để sau này có thể tiếp tục gắn bó với thể thao sau thời kỳ vận động viên.
Còn đối với sinh viên Nông Trung Dũng, dù xuất phát không phải là vận động viên chuyên nghiệp, nhưng từng thi đấu thể thao phong trào cùng niềm yêu thích thể thao, nên Trung Dũng đã chọn ngành học quản lý thể dục thể thao để tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình sau khi ra trường. Sinh viên Nông Trung Dũng, khoa khoa học cơ bản, trường Đại học Khoa học Thái Nguyên chia sẻ về niềm đam mê của mình.
Em được trang bị những kiến thức cơ bản và về ngành phương pháp luận thể dục thể thao. Mong ước của em khi ra trường là mình sẽ tìm được một công việc như mình mong muốn.
Trong những năm gần đây, Thái Nguyên là địa phương có sự phát triển nhanh từ thể thao phong trào cho đến thể thao chuyên nghiệp. Nắm bắt được xu hướng từ thực tế, năm 2022, Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đã mở mã ngành quản lý thể dục thể thao với mong muốn sẽ là đơn vị cung cấp lực lượng lao động tri thức có tính chuyên môn cao trong công tác thể dục thể thao. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, trưởng khoa khoa học cơ bản Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà các em hết cái tuổi thi đấu thì các em không trang bị được cho mình cái gì thì đấy là một cái khoảng trống. Vì vậy chúng tôi mở cái ngành này để lấp đầy cái khoảng trống đó và tạo một cái cơ hội tốt nhất để các em sau khi huấn luyện và thi đấu hết cái tuổi thì các em có một cái nghề và không bị lãng phí đi những cái tài năng của quốc gia cũng như địa phương.
Có thể nhận thấy rằng trước xu hướng nghề nghiệp hiện nay thì ngành quản lý thể dục thể thao chính là một ngành học tiềm năng cho các vận động viên sau giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp cũng như mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên theo học trong tương lai. Tiếp tục chương trình thời sự. Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức đánh giá kết quả công tác phát triển đảng, kết quả sau 2 năm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và triển khai kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2024. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với trên 28.500 đảng viên. Năm 2023, toàn đảng bộ đã kết nạp trên 680 đảng viên mới, vượt kế hoạch. 2 tháng đầu năm 2024 đã kết nạp trên 90 đảng viên mới. Lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số đảng viên mới được kết nạp trên 1.770 người. Đối với việc triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, hiện có 86,3% số đảng viên của toàn đảng bộ cài đặt thành công ứng dụng. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã thẳng thắn nhìn nhận những rào cản, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất chia sẻ giải pháp và khả năng hoàn thành các chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2024. Trong đó nhấn mạnh quan điểm phát triển đảng đồng bộ giữa số lượng và chất lượng, không chạy theo số lượng và tăng cường hơn nữa việc ứng dụng các chức năng, chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa và cung cấp thông tin trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, làm công cụ phục vụ hiệu quả sinh hoạt chi bộ.
Ngày 20 tháng 3, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt 1 năm 2024. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, 66 học viên đã được học tập 5 chuyên đề, khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, một số nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Lớp bồi dưỡng giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân từ những kiến thức đã được học tập, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và thực tiễn công tác, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức.
Nhằm triển khai hiệu quả chương trình phát triển văn hóa du lịch dịch vụ tỉnh Thái Nguyên năm 2024, hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã khai giảng khóa cập nhật kiến thức cho 40 học viên là hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên quản lý. Các học viên được cập nhật kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, các văn bản quy phạm pháp luật về du lịch cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến tham quan du lịch tại Thái Nguyên.
Cũng trong ngày hôm nay, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp huấn luyện Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu năm 2024. Trong thời gian một tháng, 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu sẽ được phổ biến quán triệt nội dung, ý nghĩa, giá trị của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, một số quy định của pháp luật, văn bản có liên quan đến công tác huấn luyện và thực hiện chức năng nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động, huấn luyện sử dụng công cụ hỗ trợ và bắn súng quân dụng, võ thuật Công an nhân dân, các kỹ thuật chiến đấu cơ bản, nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua lớp tập huấn nhằm huấn luyện cho lực lượng cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu có ý thức tổ chức kỷ luật bản lĩnh, kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu của lực lượng vũ trang tập trung, vận dụng linh hoạt trong giải quyết các vụ việc có thể xảy ra, nâng cao năng lực, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Hưởng ứng giờ trái đất năm 2024 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen, Công ty Điện lực Thái Nguyên, PC Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều hoạt động, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm trước cộng đồng của các tổ chức cá nhân trong việc tiết kiệm điện. Công ty Điện lực Thái Nguyên đã treo băng rôn, đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video clip với nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và hưởng ứng giờ trái đất trên các trang mạng, khuyến khích cán bộ công nhân viên cùng thay đổi avatar, ảnh đại diện cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất năm 2024. Mỗi cán bộ công nhân viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình, người thân, các khách hàng cùng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện. Công ty cũng tích cực tuyên truyền và vận động những khách hàng có sản lượng tiêu thụ từ 1 triệu kWh trên năm trở lên ký thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải, dịch chuyển phụ tải. Bằng việc hưởng ứng giờ trái đất, khách hàng sẽ nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước cộng đồng trong việc tiết kiệm điện, giảm bớt tiêu thụ điện trong giờ cao điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.
Thưa quý thính giả, những năm gần đây, thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, trong đó thanh toán qua phương thức QR code đang trở nên phổ biến. Phản ánh nội dung này, phóng viên Song Ngân có bài viết sau.
Cửa hàng tạp hóa trên đường Bến Oánh, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên đã sử dụng hình thức thanh toán qua mã QR code do ngân hàng cung cấp hơn 2 năm nay, mang lại sự thuận tiện rất lớn cho cả cửa hàng và khách hàng. Bà Lê Thị Hòa, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Bến Oánh, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết ưu điểm của việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Đa số bây giờ khách vào mua hàng thì đều dùng mã quét và cái ưu điểm của nó là nhanh và không bị nhầm lẫn, không phải giả lại gì cả.
Chị Đặng Thị Phương Thảo ở xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bây giờ đa số đi mua hàng toàn chủ yếu là quét mã QR code này, tại vì cái này rất là nhanh và chính xác.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1 của năm 2024 so với cùng kỳ của năm 2023, số giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 60%, đặc biệt thanh toán qua phương thức QR code tăng gần 900% về số lượng và hơn 1.000% về giá trị. Bà Trần Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Thái Nguyên khuyến cáo.
Trong quá trình mà sử dụng cái thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là cái giao dịch điện tử, trong đó có cái mã QR thì chúng tôi đang khuyến cáo đến khách hàng là thường xuyên phải kiểm tra khi mà chuyển tiền thì mọi người cũng lưu ý là kiểm tra lại trước khi bấm thực hiện lệnh giao dịch, bởi vì là cái này hiện tượng mà lừa đảo qua mạng cũng như là cái việc mà lợi dụng cái mã QR để chiếm đoạt tài sản cũng đã xảy ra và cũng là có do sự chủ quan của khách hàng.
Việc thanh toán qua phương thức quét mã QR tăng rất nhanh cả về số lượng và giá trị. Cũng bởi phương thức thanh toán này đang trở thành phổ biến nên đang bị kẻ gian lợi dụng sơ hở, dán các mã QR giả mạo tại các địa điểm thanh toán. Do đó, người dùng cần kiểm tra lại thông tin sau khi quét mã QR, thực hiện đúng theo các khuyến cáo từ ngân hàng, tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tiếp ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay và ngày mai.
Để chủ động phòng tránh tội phạm lừa đảo qua không gian mạng, người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số điểm sau. Không nên kết bạn với người không quen biết. Không nghe điện thoại khi thấy số điện thoại có đầu số lạ, nhất là các số máy có đầu số nước ngoài. Nếu nghe điện thoại của người lạ thì không được làm theo hướng dẫn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì. Không chuyển tiền, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Không thực hiện yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, kể cả là của người thân, bạn bè. Cần gọi điện thoại xác nhận nếu người đó là người thân, bạn bè, nhằm tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản. Không truy cập đăng nhập vào các đường dẫn do đối tượng gửi đến qua tin nhắn. Hết sức cảnh giác để bảo vệ tài sản của chính mình và góp phần bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Đoàn thẩm tra của tỉnh vừa có kết quả đánh giá huyện Định Hóa đã đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định số 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quyết định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2023, huyện Định Hóa có 6 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 1 thị trấn đạt tiêu chí đô thị văn minh. Như vậy, đến hết năm 2023, huyện Định Hóa có 22 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chiếm 13,6%, vượt so với quy định, 1 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 100%. Căn cứ quyết định số 320 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Định Hóa đã đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới, Định Hóa đã huy động được nhiều nguồn lực từ trung ương, tỉnh, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân trên địa bàn. Hiện nay, hạ tầng giao thông, lưới điện, trường học, y tế của huyện được đầu tư, các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, nhờ đó đời sống của người dân trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt.
Theo số liệu báo cáo của đội quản lý thị trường số 5 khu vực Phú Lương, Định Hóa, trong quý 1 của năm 2024, đơn vị đã phối hợp kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách 171 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 23 vụ. Qua kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử phạt 20 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 90 triệu đồng. Trong tổng số tiền xử phạt trên có hơn 165 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính, hơn 5,7 triệu đồng là tiền bán hàng tịch thu. Đơn vị cũng đã phối hợp với Công an huyện Phú Lương thu giữ hơn 29.700 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại xóm Cổ Lũng. Tham gia đoàn kiểm tra, trách nhiệm quản lý nhà nước của các xã thị trấn về việc chấp hành các quyết định pháp luật kinh doanh trên dọc quốc lộ 3 theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện, thực hiện tuyên truyền trực tiếp các quy định của pháp luật đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ và người tiêu dùng trên địa bàn quản lý trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Hiện nay, cây lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh, cây chè kinh doanh giai đoạn phát triển búp, chè giống giai đoạn nảy mầm, cây vải nhãn giai đoạn phát triển lộc nụ hoa, cây bưởi cam quýt phát triển lộc hoa quả non. Kết quả điều tra đồng ruộng của ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho thấy, hiện nay một số đối tượng dịch bệnh gây hại trên cây trồng như bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại lúa với tỷ lệ trung bình 0,5 đến 0,6%, nơi cao 1 đến 3%, cá biệt 10 đến 15% lá bị bệnh. Bệnh phồng lá xuất hiện gây hại trên chè với tỷ lệ trung bình 1 đến 2%, nơi cao 5 đến 10% lá bị bệnh. Bệnh sương mai, thán thư gây hại cục bộ trên nhãn, vải. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao trên 85%, rét nhẹ. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời. Đặc biệt là bệnh đạo ôn trên lúa, phồng lá trên chè, sương mai, thán thư trên nhãn, vải. Để hạn chế thiệt hại thấp nhất do bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã có những hướng dẫn cụ thể về một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ đối với các bệnh đạo ôn hại lúa, bệnh phồng lá hại chè, bệnh sương mai, thán thư hại nhãn, vải. Cùng với đó là những khuyến cáo về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đối với từng loại sâu bệnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác điều tra phát hiện, theo dõi sự phát triển của diễn biến dịch hại trên cây trồng, chủ động tham mưu các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không để ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển và năng suất sản lượng cây trồng.
Thưa quý thính giả, xác định phát triển lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, những năm qua, Thái Nguyên đã và đang huy động các nguồn lực triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách của nhà nước nhằm khuyến khích người dân, cộng đồng dân cư, các thành phần kinh tế cùng tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, qua đó sinh kế và giảm nghèo cho người dân nông thôn sống phụ thuộc vào rừng. Nhiều chương trình, đề án, dự án khi triển khai đã thúc đẩy ngành lâm nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Thủy Linh có bài viết sau.
Bắt đầu vụ trồng rừng mới, gia đình ông Bùi Ngọc Chín ở xóm Làng 10, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai tiếp tục trồng trên 1 hectare diện tích cây keo hạt với mục đích nhân rộng diện tích rừng gỗ lớn, hướng tới xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho gia đình. Việc chọn giống cây lâm nghiệp cũng được ông Chín rất chú trọng, bởi đây là khâu quan trọng và có tính quyết định đến toàn bộ chuỗi sản xuất hàng hóa đối với ngành lâm nghiệp. Ông Bùi Ngọc Chín chia sẻ việc lựa chọn giống cây trồng.
Nếu có đất rừng mà để trồng gỗ lớn và giống đúng và chủng loại đúng thì chỉ sau 8 năm khai thác cái hiệu quả là rất là cao so với cây trồng rừng, cây tầng trung. Sau 6 năm, ví dụ một lô trồng rừng 1 ha đây, nếu trồng rừng cây gỗ lớn nó đạt 180 triệu 1 ha. Thế nhưng mà nếu cây tầng trung chỉ được 101-120 triệu 1 ha thôi.
Với diện tích trên 4.000 ha rừng, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ là địa phương đầu tiên trong tỉnh được lựa chọn phát triển rừng theo tiêu chuẩn FSC. Đây là yêu cầu bắt buộc để các sản phẩm từ gỗ có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu cũng như các quốc gia phát triển khác. Đến nay, xã đã có hơn 500 hộ dân trồng rừng theo tiêu chuẩn này với diện tích hơn 1.360 ha. Qua đó giúp người dân nâng cao thu nhập, thay đổi nhận thức để phát triển rừng theo hướng bền vững. Ông Hà Trọng Vân ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ nói về lợi ích của trồng rừng.
Cái nhận thức của bà con thì nó cũng được tăng lên so với trước, không đốt rừng, nó không cái xử lý đặc biệt là không đốt. Thế cây là người ta cũng xác định được là người ta để lâu dài bán thì cũng được lợi nhuận. Thế mà trong khi để lâu dài thì mình cũng được tỉa thưa để bán những cái cây mà nó không trông nó không có khả năng để nó sinh trưởng. Trước kia thì cũng có hộ dân người ta dùng ruốc diệt cỏ. Thế nhưng mà từ khi mà được tuyên truyền của cái chứng chỉ FSC thì người ta không dùng cái thuốc diệt cỏ nữa.
Việc chuyển từ rừng trồng ngắn ngày sang rừng gỗ lớn dài ngày là một trong những giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng và cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ xuất khẩu, đồng thời góp phần chống biến đổi khí hậu. Vì vậy, để nhân rộng mô hình trồng rừng gỗ lớn, giai đoạn 2021 đến 2025, tỉnh đặt mục tiêu sẽ trồng 2.000 ha gỗ lớn, chuyển hóa 5.000 ha rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, góp phần ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên. Với nhiều giải pháp hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tham gia trồng rừng, khai thác rừng, như hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn bằng cây sinh trưởng chậm một lần 15 triệu đồng một hecta, trồng rừng gỗ lớn bằng cây sinh trưởng nhanh một lần 10 triệu đồng một hecta, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn bằng công khoán bảo vệ rừng theo quy định. Theo đó, công tác tuyên truyền, tập huấn về trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC được ngành lâm nghiệp các địa phương quan tâm chú trọng. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Định Hóa cho biết việc thực hiện trồng rừng tại địa phương.
Hàng năm thì chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch và có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã để làm cơ sở là triển khai thực hiện. Cùng với đấy là chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật cho người dân đến các cái cơ sở thôn, bản, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn là thường xuyên tuần tra kiểm tra rừng, đồng thời cũng kết hợp là hướng dẫn trực tiếp cho các hộ trồng rừng, đặc biệt là đẩy mạnh trồng cây quế. Theo cái chương trình nghị quyết của Đảng bộ huyện Định Hóa thì hàng năm là huyện Định Hóa cũng trồng trên 500 ha.
Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Võ Nhai cũng cho biết.
Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, các đơn vị tư vấn cũng như vận động người dân tham gia cấp chứng chỉ FSC để hoàn thiện cái việc cấp chứng chỉ FSC trong năm 2024. Và cũng như là tăng cường công tác quản lý giống cho lâm nghiệp và hướng dẫn người dân thực hiện việc quản lý là trồng rừng theo chủ trương trồng rừng gỗ lớn.
Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 đến 2030 đặt mục tiêu trồng mới 14.000 ha rừng gỗ lớn. Đến năm 2030, diện tích rừng gỗ lớn và diện tích rừng được cấp chứng chỉ bền vững đạt 30%. Để đạt được mục tiêu đề ra, rất cần sự cố gắng ủng hộ của người dân và sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tiếp ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Hoàng Tú, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.